Áp lực của phong trào vì khí hậu do một thiếu nữ Thụy Điển thúc đẩy đã buộc nước Đức phải nhanh chóng từ bỏ than đá. Khối G7 đạt đồng thuận về đánh thuế các tập đoàn kỹ thuật số theo sáng kiến của Pháp. Tòa công lý quốc tế buộc Pakistan xét lại án tử hình với một người Ấn Độ bị tình nghi làm gián điệp. Pháp ra mắt tàu ngầm hạt nhân đầu tiên thế hệ mới. Festival 4 ngày đoàn kết với người tị nạn tại một thung lũng miền Nam nước Pháp giáp biên với Ý. Trên đây là các chủ đề chính của tạp chí Thế giới đó đây tuần này. Phong trào vì khí hậu của giới trẻ do thiếu nữ Thụy Điển sinh năm 2003 khởi xướng có thêm một kết quả mới.
Trong cuộc trả lời họp báo trước dịp nghỉ hè, Thủ tướng Đức thừa nhận là mức độ nghiêm trọng mà thiếu nữ Thụy Điển Greta và rất nhiều người trẻ báo động với chúng ta đây chính là sự sống còn của thế hệ tương lai, đã khiến chúng tôi phải quyết tâm hơn về chuyện này. Bà Merkel cho biết là vào ngày 20 tháng 9 tới đây, chính phủ sẽ trình bày về chiến lược cắt giảm triệt để khí thải gây hiệu ứng nhà kính, đặc biệt là việc loại trừ than đá khỏi các nguồn năng lượng dùng để sản xuất điện.
Đúng vào lúc Thủ tướng Đức trả lời báo giới ngày thứ Sáu vừa qua, nữ sinh Thụy Điển Greta Thunberg đã có mặt ở Berlin cùng với hàng trăm thanh thiếu niên trong khuôn khổ cuộc phản kháng mang tên Fridays for Future, những ngày thứ Sáu vì tương lai. Những lời nói giản dị truyền tải thông điệp đòi hỏi thay đổi tận gốc rễ mô hình xã hội hiện nay của cô Greta có sức lan truyền mạnh mẽ. Trong những tháng gần đây tại Đức đã diễn ra nhiều hoạt động bất tuân dân sự, ngăn chặn các mỏ than, biểu tình toàn quốc. Đầu tháng 5, nữ sinh viên Luisa Neubauer, người được mệnh danh là Greta của nước Đức, đã đột nhập vào đại hội cổ đông của tập đoàn năng lượng lớn hàng đầu nước Đức RWE để đích danh lên án tập đoàn này đang đứng đầu châu Âu trong việc phát khí thải gây hiệu ứng nhà kính. Nữ sinh này cũng chính là người đưa phong trào bãi khóa ngày thứ Sáu hàng tuần do Greta khởi xướng vào Đức ngay từ cuối năm ngoái. Cuộc tranh đấu vì khí hậu của thiếu nữ Thụy Điển cao 1,5 m với mái tóc bím được ví như cuộc chiến của chàng David nhỏ bé chống lại gã khổng lồ Goliath trong thần thoại đang ngày càng thu hút công chúng. Trước hội nghị thường niên các bộ trưởng tài chính khối G7 kết thúc hôm thứ Năm, không khí dường như hết sức bất lợi cho Pháp trong việc tìm kiếm đồng thuận về cơ chế đánh thuế các đại công ty kỹ thuật số. Ngay trước thềm G7, ngày 11 tháng 7, Paris thông qua luật đánh thuế các tập đoàn kỹ thuật số mà đa số là của Mỹ. Pháp là nước đơn phương đi đầu. Hoa Kỳ đã phản ứng cứng rắn, đe dọa sẽ có các trừng phạt kinh tế. Tuy nhiên, rốt cục các nỗ lực ngoại giao của Pháp đã có kết quả. Phóng viên Dominique Bayard tường trình từ Chantilly, tỉnh Oise của Pháp, nơi diễn ra hội nghị.
Nhóm G7 đã đạt đồng thuận trong việc đánh thuế đối với các đại công ty tại chính các điểm hoạt động thương mại của các công ty đó, chứ không phải tại các thiên đường thuế nơi họ thu lợi nhuận về. Các đại công ty kỹ thuật số không trực tiếp bị nhắm đến. Đây là một điểm nhân nhượng đối với Hoa Kỳ. Tuy nhiên, sẽ có các tiêu chí mới được xây dựng căn cứ trên mức độ sử dụng kỹ thuật số để xác định rõ nơi mà công ty thu lời và cũng là nơi mà công ty buộc phải nộp thuế. Đối với Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Pháp Bruno Le Maire, thì đây là một thỏa thuận mang tính xây dựng và đòi hỏi cao. Điểm quan trọng thứ hai, các nước G7 ủng hộ việc lập ra trên phạm vi toàn cầu một sắc thuế tối thiểu bắt buộc đối với các công ty. Mục đích của việc này là nhằm chấm dứt việc cạnh tranh mang tính hủy diệt mà các quốc gia sử dụng để triệt hạ nhau thông qua thủ đoạn miễn thuế để thu hút các nhà đầu tư. Còn lại, giờ đây là vấn đề phối hợp thực thi các nguyên tắc này. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế có trách nhiệm thực hiện.
Dominique Bayard, Chantilly, RFI.
Một lần nữa, công lý quốc tế lại tháo ngòi nổ cho quan hệ căng thẳng giữa hai quốc gia. New Delhi và Islamabad bất đồng về số phận của một công dân Ấn bị Pakistan bắt, tình nghi làm gián điệp. Cựu sĩ quan hải quân này bị Pakistan kết án tử hình. New Delhi đưa vụ việc ra tòa. Hôm 17 tháng 7, Tòa Công lý Quốc tế của Liên Hiệp Quốc ra phán quyết buộc Pakistan phải xét lại vụ án. Trong lúc Ấn Độ khẳng định thắng lợi hoàn toàn, thì chính quyền Pakistan cũng hoan nghênh bản án. Thông tín viên Antoine Gina từ New Delhi cho biết cụ thể.
Le Pakistan a privé Kulbushan Jadhav de ses droits et empêché l'Inde de communiquer avec lui.
Chính quyền Pakistan bị cáo buộc đã tước quyền của ông Kulbushan Jadhav và cản trở Ấn Độ liên lạc với đương sự để bảo đảm khâu bào chữa trong thời gian đương sự bị giam giữ. Trên đây là phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế về vụ việc này được công bố ngày thứ Tư tại La Hay. Tòa án của Liên Hợp Quốc đã yêu cầu chính quyền Pakistan đình chỉ việc kết án tử hình đối với cựu kỹ sư hải quân Ấn Độ. Theo một đại diện của chính quyền New Delhi, thì đây là một thắng lợi hoàn toàn. Ấn Độ hoan nghênh quyết định này cho dù tòa án hoàn toàn không có thẩm quyền thi hành án. Ông Kulbhushan Yadav bị bắt vào năm 2016 và bị một tòa án quân sự Pakistan kết án tử hình một năm sau đó. Vào thời điểm đó, Ấn Độ đã khiếu nại lên tòa án công lý quốc tế. New Delhi phủ nhận đương sự là một nhân viên tình báo và khẳng định ông Kulbhushan bị bắt trên đất Iran khi đang trong một chuyến đi làm ăn.
Antoine Guinard, New Delhi, RFI.
Pháp long trọng ra mắt tàu ngầm hạt nhân tấn công đầu tiên thế hệ mới tại xưởng đóng tàu Cherbourg ở miền Tây hôm thứ Ba, 16 tháng 7. Pháp nằm trong nhóm 4 quốc gia trên thế giới có khả năng tự sản xuất toàn bộ phương tiện quân sự này. Phóng viên Olivier Four tường trình từ Cherbourg.
Le suffrain a été dévoilé, longue coque noire dont la proue a été revêtue du drapeau français. Dans le chantier Lebeuf, le président de la République Emmanuel Macron.
Tàu ngầm suffrain chính thức khai trương với chiếc vỏ đen dài mũi tàu mang quốc kỳ Pháp. Tại xưởng đóng tàu Lebeuf, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hoan nghênh các nhân viên tập đoàn Naval Group. Ông nói, công việc mà các vị thực hiện tại đây không chỉ là đóng những con tàu, mà chính là xây dựng nền độc lập của nước Pháp. Cái mà quý vị đang xây dựng chính là chủ quyền của nước Pháp, là khả năng tự do hành động, là vị thế của một cường quốc. Suffren là tàu ngầm hạt nhân thứ 17 được đóng tại Cherbourg. Cùng với Hoa Kỳ, Nga và Trung Quốc, Pháp có mặt trong một nhóm rất nhỏ các quốc gia có đủ khả năng sản xuất một tàu ngầm hạt nhân từ A đến Z. Ông F.B. Guillou, chủ tịch tập đoàn Naval Group, phát biểu, chúng ta thuộc vào nhóm 4 quốc gia độc lập hoàn toàn trong việc sản xuất tàu ngầm hạt nhân. Điều này rất đáng tự hào. Đây cũng là kết quả của định hướng đầu tư lâu dài của nước Pháp trong việc xây dựng các vũ khí răng đe, trong việc phát triển hải quân. Khách mời hôm thứ Sáu này tại Cherbourg có đại diện của Brazil, Ấn Độ, Úc, v.v. Suffren là chiếc đầu tiên trong loạt 6 chiếc tàu mà nước Pháp dự kiến đóng từ đây đến năm 2060. Trong khi đó, Trung Quốc dự kiến sẽ đóng mỗi năm từ 1 đến 2 tàu ngầm hạt nhân tấn công trong thập niên tới.
Olivier Four à Cherbourg, RFI.
Mở rộng vòng tay với những người tị nạn là truyền thống và cũng là một lý tưởng của các xã hội dân chủ. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, vấn đề người tị nạn ngày càng trở thành một tiêu điểm căng thẳng xã hội. Thung lũng Guaya, tỉnh Alpes-Maritimes, biên giới Pháp-Ý, là nơi nhiều người tị nạn chủ yếu từ châu Phi chạy trốn chiến tranh, nghèo đói, biến đổi khí hậu, môi trường suy thoái, tìm cách vượt qua để đến được những miền đất hứa. Nhiều nhà tranh đấu tại địa phương đã hết lòng hỗ trợ người tị nạn, tuy nhiên, hoạt động của họ cũng bị phản đối ngay trong cộng đồng. Ngày 18 tháng 7 này, những người ủng hộ dân tị nạn đã mở một festival với chủ đề Passeur d'humanité, những người đưa đường vì tình thương, để truyền bá các giá trị của lòng hiếu khách, tình huynh đệ. Phóng sự của thông tin viên RFI Claire Lay.
Décor atypique pour un festival. Face à la Seine, la montagne et le fleuve tranquille de la Roya.
Một khung cảnh hoàn toàn không điển hình cho một festival. Đối diện với sân khấu là núi non trùng điệp, là dòng sông Roya yên bình. Các buổi biểu diễn được tổ chức tại một ngôi nhà cũ trong làng. Liliane sống ở ngoại ô Paris. Suốt năm cô hỗ trợ cho những người nhập cư. Cô đến festival này để nạp năng lượng mới. Lilian giải thích, chúng tôi biết rằng mình không cô đơn, có một cái không khí tràn đầy tình yêu ở đây, liên hệ được kết nối. Điều này cho tôi thêm sức mạnh. Nhiều người trẻ và tương đối trẻ, nhiều người sống tha hương đến với chúng tôi. Chúng tôi muốn cho thấy là những con người đoàn kết có thể liên hiệp lại với nhau. Mỗi một ngày festival lại diễn ra tại một ngôi làng mới, với việc mời nhiều nhà triết học và nghệ sĩ tham gia. Nhà tổ chức Jacques Perreux hy vọng duy trì được cái bầu không khí yên bình tại vùng thung lũng tươi đẹp quê hương ông. Ở đây, không phải tất cả mọi người đều hưởng ứng việc đón tiếp di dân, Jacques Perreux bày tỏ. Chúng tôi không muốn nói xấu về những người sợ người di dân. Chúng tôi cũng không muốn những người trợ giúp cho người nhập cư bị nói xấu. Chúng tôi chỉ muốn đối thoại được tái lập. Và đó là mục tiêu sâu xa của festival này, bởi vì xã hội thịnh vượng được là nhờ có cái sự đa dạng. Những người tham gia Festival Passeur d'Humanité đến đây để suy tư, nhưng cũng là để múa hát. Những giai điệu nhạc pop của châu Phi vang vọng sang đến tận phía bên kia biên giới nước Ý.
Claire Lès, Breil-sur-Roya, RFI.